Luận sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi ngày. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của hôm nay của chúng con gồm có: thứ nhất, thông báo phần sự của Lưu Sơn Tự; thứ hai là phần pháp đàm. Hôm nay chúng con luôn xin được cùng kính giới thiệu Pháp sư Thích Vĩnh Hóa, biệt chủ Lưu Sơn Tự, thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay quý tăng ni Lưu Sơn Tự của chúng con đã hội đủ duyên lành bái thỉnh vị phương trưởng được vua Thái Lan kính trọng như là một vị đạo cao đức trọng. Ngài được ban tặng là một vị cao tăng trưởng lão của quốc giáo Thái Lan. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu quốc trưởng Prahachan Samray Tayano. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Ngài gửi lời chào đến quý vị khán giả. Please say something to the listeners. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin qua phần thông báo. Thông báo của Lư Sơn Tự vía Dược Sư Phật được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 năm 2014 vào ngày Chủ nhật từ 8 giờ đến 10 giờ 10 là cúng hương vía Dược Sư Phật khai thị, 10 giờ 20 đến 11 giờ 50 cúng ngọ cầu an, cúng quá đường dùng trài, 12 giờ đến 12 giờ 25 là lạy Phật, 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 là tâm kinh. Đây là thông báo của viện chủ Pháp chủ Thích Vĩnh Hóa, kính mời tại Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California. A Di Đà Phật. Xin thông báo kế tiếp thứ hai. Được sự mời mọc ở bên Bayra thuộc Fremont, California vào dịp lễ Thanksgiving 2014, tổ chức thiền thất có cung thỉnh Pháp Sư mở một pháp hội thiền thất trong 3 ngày, bắt đầu vào ngày thứ Năm 27 tháng 11 năm 2014 vào lúc 12 giờ trưa, đúng ngay giờ ngọ, cho đến hết ngày Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2014, cũng đúng vào giờ ngọ. Chương trình giảng pháp bằng tiếng Anh và tiếng Hoa. Xin nhắc lại, chương trình giảng pháp gồm 3 thứ tiếng Anh, Việt và tiếng Hoa. Quý vị có thể tham gia bất cứ vào lúc giờ nào, 1 tiếng, 2 tiếng, 1 buổi, 2 buổi, hoặc trọn ngày, hoặc nửa ngày. A Di Đà Phật. Địa điểm tại niệm Phật đường Fremont, số 4273 Solaway, thuộc thành phố Fremont, California 94538, và số phone ở bên niệm Phật đường là 510-623-9485. Quý vị có thể liên lạc tại đây với sư cô Nguyễn Sĩ Giang, dịch tiếng Việt là Hiền Nhẫn, nói bằng tiếng Việt với số phone 626-280-8801 tại Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California để biết thêm chi tiết. Chương trình tu học 3 ngày vào lúc 3 giờ sáng, thưa quý vị, cho đến 12 giờ khuya trong 3 ngày liên tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, để trở lại chương trình pháp đàm, chúng con xin có một vài đôi lời giới thiệu về vụ phương trưởng Samray, quốc trưởng Prahachan Samray Tayano. Ngài xuất gia vào năm 19 tuổi, 20 tuổi thọ đại giới tỳ kheo. Ngài tác phong nghiêm túc, phẩm hạnh từ bi, thông hiểu giáo lý của Phật giáo nguyên thủy. Kính thưa quý vị, sư phụ của ngài là một vị thiền sư nổi tiếng tên là Prahachan Suwacho. Sau đó, ngài được phương trưởng đưa qua Mỹ vào năm 1987 và thành lập chùa hoàn tất vào năm 1992. Ngôi chùa đó nay tên là Buddhist Temple of America thuộc thành phố Ontario. Địa chỉ là 5615 Howard Street, Ontario, California 91762. Số phone tại đó là 909-988-7731. Kính thưa quý vị, chúng con xin giới thiệu đó là Ngài Vị Phương Trưởng Pra Achan Samray Tayano. Và người thông dịch viên của con cũng chính là một vị viện chủ của Lư Sơn Tự, đó là Ngài Thích Vĩnh Hóa. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cảm ơn anh Thiện Giác. Lý do mà chúng con ngày hôm nay tin thỉnh Hòa Thượng Pra Achan Samray Tayano đến là tại vì Hòa Thượng đã tới chùa Lư Sơn Tự, viếng thăm chùa Sư Lư Sơn Tự và đã nói pháp cho chúng tôi nghe, tăng ni nghe. Và thầy xin cái tâm ngưỡng mộ, hâm mộ cái đạo hạnh của Ngài và cái trí huệ của Ngài. Thành thầy mới nghĩ là chắc là nên thỉnh Ngài lên chương trình chúng ta để cho giới thiệu cho quý vị khán thính giả biết về ngài cao tăng này, bị đạo cao đức trọng, để quý vị đến mà cúng dường, trồng cái phước điền với một cái vị cao tăng và những cái người mà tu sĩ đó. Mà nếu như mà có muốn học về cái cách hành dụng công, tu hành về cái phương pháp nguyên thủy, thì Ngài này là một người thành công rất là lớn về cái phương pháp đó. Yeah. Thành ra thầy có hỏi Ngài rồi, thầy hỏi là bạch Hòa Thượng, nếu như mà chùa Hòa Thượng có 5 acre luôn, 5 mộ luôn, Hòa Thượng có sẵn sàng tiếp nhận tu sĩ tới, mà cư sĩ tới để mà tu cùng Hòa Thượng không? Thì Hòa Thượng nói có chứ, muốn tới ai muốn tới học thì Ngài sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn cho mà học. Thiệt ra Ngài kể, Hội Thiện Giác nói một cách sơ sài thôi, Ngài nói là lúc mà Ngài 19 tuổi đó, thì Ngài mê một cái người, cô gái mê Thích Thọ Lọ. Anh ta, cô nó mới ra điều kiện, cô nói là anh muốn cưới tôi đó thì phải vào theo truyền thống người Thái Lan và vào chùa tu 3 tháng. I said that your girlfriend told you that you have to go to the temple for 3 months first before she would marry you. Mà Ngài mới nói là Ngài nghe cô ra lệnh một cái như vậy, ngày hôm sau Ngài vào chùa ngay lập tức để mà bắt đầu chương trình huấn luyện cho đủ 3 tháng. So you immediately came to the temple the following day to start the 3 months period. May thay là Ngài gặp được Hòa Thượng, ông thầy Pra Achan Suwatso, thì Ngài mới cho phép Ngài dạy trong 7 ngày liên tiếp. Thì sau 7 ngày đó thì Hòa Thượng Phương Trượng này mới quyết định là xuất gia luôn, bỏ cô bồ luôn. Rồi sau này 30 năm sau mới gặp lại. Thành ra Ngài gặp một vị thầy cao tăng rất là giỏi mà có thể chuyển hóa Ngài từ một cái sự tham mê của cái nữ sắc mà có thể dám bỏ đi tất cả để mà đi tu. Một chuyện cực kỳ hữu. So I said, for your teacher, you found such a great teacher for to be able to teach you in 7 days and let go of your girlfriend. Yeah. That's incredible. So it's wonderful.
Thưa hai vị pháp sư, trước hết là xin Ngài dịch dùng cho là Ngài có thể giới thiệu sơ qua về mấy ngôi chùa của Ngài thật là tóm tắt ở bên Thái Lan với như là USA.
Thiện Giác would like to you to introduce us some of the temples in Thailand, and whatever you like to introduce us about the temples. Briefly, yes.
In Thailand?
Yeah, I will translate, yes. In Thailand or here, whatever you like to tell us about your temples. Because I heard that you spent the first 5 years learning from your master, serving your master for five years. Vì Hòa Thượng này là bỏ 5 năm đầu tiên để mà phục vụ cho sư phụ của mình. Từ mỗi ngày được ngài sư phụ đó dạy mỗi ngày 5 năm trời liên tiếp. Sau 5 năm đó mới bỏ lên đồng với lên rừng núi mà tu. And after the next 5 years you spent cultivating in seclusion, either in a cave or in a forest.
Okay.
So for five years. Rồi sau 5 năm đó rồi, sau 10 năm rồi thì ngài mới bắt đầu trở về lại xây chùa. Okay, and after that you came back and built a lot of temples. Yeah. That's why he wonders if you could tell us some about some of your temples. I heard that you built the temple yourself. Yes, yeah. So you have some pictures here.
Yeah.
And even the temple here in Ontario, he built, his monks and nuns built the temple themselves.
Yeah. Okay. Và là xin ngài cho biết là cái sự hiệu chứng đạo của ngài khi mà ngài tu tập trong rừng. Thì như thế nào?
So he wonders if you could share with us your practice when you were in a cave in a mountain. How difficult was it, or what's interesting? What do you remember about it?
Four action: walk, meditation, control mindfulness. Don't lost mindfulness on the step.
Okay.
Sit, meditation. Don't lost mindfulness on the breathing in, the breathing out.
Okay.
And walk. To get the food from the wavelength, set mindfulness on a step, every step,
okay.
From the mountain to the wavelength, maybe come back, go and come, maybe somewhere in the three hours, somewhere 2 hours, somewhere is 1 hour.
Thì phải tập tu cái chánh niệm là phải ngồi thiền thì giữ ý niệm chánh niệm của hơi thở đi vô đi ra. Lúc mà đi kinh hành thì ý niệm như thở mình đi từng bước, lúc mình bước một bước mình giữ chánh niệm như thường. Rồi xong rồi đi tới một cái làng, nhiều khi làng có thể xa đến 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ đi về đó. Thì ngài phải giữ chánh niệm từng bước, tại sao nó quan trọng? Tại vì cái đường nó rất là hiểm hóc, nhiều khi mà không chú ý trượt một cái là phiền lắm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, để trở lại chương trình của chúng tôi xin hỏi vị pháp sư, hai vị pháp sư này, xin ngài pháp sư Thích Vinh Hóa thông dịch chúng con cái quán bất tịnh của theo ngài để dịch từ cái dũng bỗng nó như thế nào, xin ngài chỉ dẫn cho chúng con thấu hiểu mô phật.
Thì cái chuyện như vậy là ngài thiệt sự là anh thiện giác, thưa quý vị khán thính giả. Đây là lần đầu tiên mà thầy đích thân nghe một cái vị hòa thượng nói là tôi đã phải phấn đấu với cái dục vọng tôi rất là lâu, mà chính sư phụ tôi đã biết như vậy là cái dục vọng nó là vấn đề lớn của tôi, mà bởi vậy ngài mới dạy cho sư phụ của ngài Fra Ajahn Samray mới dạy phương pháp là quán bất tịnh để mà diệt trừ được cái tham dục. Thì ngài nói là lúc mà ngài từ năm 35 tuổi cho tới 45 tuổi là ngài cực kỳ phải phấn đấu rất là khó khăn với cái dục niệm. Và trong thời gian đó, mỗi lần cái dục niệm nó khởi lên thì ngài lập tức ngồi xuống thiền. Thiền ngồi quán cái bất tịnh, quán cái bề ngoài. Ngài dạy cho tất cả Phật tử nghe đó. Ngài nói là bề ngoài nó đẹp dễ sợ lắm, mà tóc rất là đẹp, mặt chải chuốt rất là đẹp, mặt thì phấn với môi trông rất là hấp dẫn, nhưng ở trong nó bất tịnh, ở trong nó là máu mủ, những cái gì đó không, mà nó không có gì đẹp đẽ hết. Thành ra ngài có cái pháp bất tịnh bên nguyên thủy, nó có pháp như vậy, Đức Phật dạy như vậy. Thì khi quán như vậy thì cái công dụng là nó diệt trừ được cái dục vọng, nó thấy được cái sự thật. Nếu như một quý vị tu, một quý vị mà nói là mình thấy một phái nữ, phái nam mà thấy đẹp, mà thấy mà hấp dẫn, mình nói mình cái này là mình đè nén nó, thì nó không có, cái đó là một cái sự giả dối. Đằng này mình nhìn ở đó, mình quay cái sự thật ở sau cái mặt đẹp đẽ đó, thì mới có thể thấy được sự thật, mới thiệt sự phát ra cái huệ. Thành đây, mặc dù trên lý thuyết, trên sách vở Đức Phật dạy, cái khoa pháp này nó có công hiệu. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta, quý vị khán thính giả và anh thiện giác với thầy, đã đích thân thấy được một cái vị hòa thượng mà đã tu pháp đó rồi, và nói tôi đã chinh phục nó được rồi. Thì ngài nói tới lúc mà ngài 45 tuổi đó, thì ngài mới hoàn toàn không còn bị nó gì đó dài vò nữa. Rồi lúc ngài dẫn đệ tử ngài tới chùa, viếng thăm chùa, thì thầy trò đạo ảnh hai thầy trò thì biết nhận ra được cái đệ tử của ngài cũng là trình độ rất là cao, tuyệt vời. So I said that you brought your student to the temple, and I recognize that your venerable, your student monk is also an accomplished meditator as well. And so it is my personal privilege and my pleasure to be able to meet with someone who says it works for me. That contemplation, the impure, outside is very attractive, inside is very ugly. And you use that to control your desire. Mm-hmm. It's wonderful to hear that. Mm-hmm. It's very encouraging for us, monks and nuns, to hear that it actually works. It's not only something that you read about, it's something that somebody has done it already, like you. So we're very, very happy that you share it with us. Yeah. Thầy nói mình rất là may mắn được cái được ngài từ bi mà nói là cái đó thiệt sự nó có hiệu quả cho tôi và học trò tôi.
My story when I stay alone in the cave, maybe some nice fighting with the goat too. The goat like to kill me sometime in the cave. When I live alone, some cave, big cave, is the bad spirit live in the big cave on the mountain to big mountain. That's a good spirit and for the take care when they setting on the mountain. The good spirit.
Yes.
Big cave, bad spirit.
Bad spirit.
Somewhere. Like to kill me.
So what do you do when they try to kill you?
When bad spirit kill me, I'm not move. My body is still. I not move. Okay, I don't scare. When I scare, I cannot move. I don't fighting. I'm not move. I said putto in my mind. Think about the putto to be aware until be clearly. That's not. I don't know how long my body is smooth and can move.
I see. Yeah. Let me translate that. That's wonderful. Thank you for sharing that with us. Thầy Hòa Thượng nói rằng lúc mà Ngài tu khô hành một mình đó, trong đồng đó, thì cái núi đó, thì có những cái vị thần núi, họ là thần là vị thần thiện thần, người ta tốt. Còn trong đồng đó, thì có nhiều cái thần mà nó xấu, họ ác. Thực ra Ngài nói là có mấy cái vị thần ma quỷ nó tới, nó tính hại Ngài, muốn giết Ngài. Thì Thầy mới hỏi Bạch Hòa Thượng, vậy lúc mà chuyện nó xảy ra như vậy, ở Thượng làm cái gì để mà chống chọi lại? Thì Ngài nói, tôi chỉ ngồi thiền thôi, tôi để yên giữ chánh niệm lại, tôi không có đụng đậy, tôi ngồi yên như vậy. Tôi chỉ niệm Phật, tôi chỉ nghĩ tới Phật thôi. Thì từ từ cái tâm nó không còn sợ hãi nữa.
Cho con hỏi là Ngài luôn luôn là quán trong chánh niệm và nghĩ tới vị Phật. Mà thưa cho con hỏi vị Phật đó là vị Phật nào? Đức Bổn Sư, Đức A-di-đà, Đức Quan Thế Âm, Đại Chí Chí, v.v.
Thầy trả lời với Ngài luôn. Cái đó, cái đó là bên kia họ chỉ, mình nói chuyện với Ngài, Ngài chỉ tin vào Phật Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. So he asked that when you were, say you were mindful of the Buddha, and when you were under attack, we were threatened by the ghosts, the bad ghosts, the bad spirits. And you said, I thought of the Buddha. I recited Buddha and the Buddha, 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 right?
Think inside.
You think inside.
Buddha inside. Buddha, I mean to be aware, to be awareness.
Okay. So Buddha, tức là nghĩ tới Phật, tức là nghĩ tới cái cảnh cảnh thức của mình, cái cảnh giác của mình. Okay. So that's Shakyamuni Buddha. Okay. Not he, what he means is that, what about Amitabha Buddha?
Amitabha Buddha is, Amitabha Buddha is mean that I not come back born again. Amitabha. Putta is to be aware. Amitabha is not.
Okay. Thế Ngài nói, nếu mà nghĩ tới Thích Ca Mâu Ni Phật là mình nghĩ tới cái cảnh giác của mình, cảnh thức của mình. Còn nghĩ tới A Di Đà là mình đi mà không trở lại nữa. Đối với Ngài như vậy.
Xin hỏi Pháp Sư Thích Quang Hóa. Vừa nãy thầy có hỏi thầy rồi về cái pháp bất tĩnh, rồi xem Ngài cho con biết là Ngài có thể bổ túc thêm về cái quán bất tĩnh như thế nào không? Theo ý của Pháp Sư.
Cái quan trọng của cái he's asking me about what are for my thoughts about the impure contemplation.
Contemplation?
Okay. Yes. And he wants to ask my opinion. what I think of that. Yeah. And I feel it's a very, very effective form of practice. It's beautiful. It is extremely effective towards reducing desires. Mm-hmm. Thì cái pháp bất tức quán bất tịnh là một cái pháp rất là hữu hiệu để mà trị cái dục vọng. Đức Phật dạy như vậy, những người mà có dục vọng nên quán bất tịnh, rất là hiệu nghiệm. Okay. Thì cái quan trọng là quý vị có thể đọc sách về cái pháp quán bất tịnh này. Cuốn sách bên Nguyên Thủy họ có rất nhiều mô tả, họ tả rất tường tận, rất rất cặn kẽ cái phương pháp quán ra sao, từng bước để mà cái pháp bất tịnh nó quán ra sao đó. Nó có 9 bước tất cả. Yeah. Okay. Thì quý vị làm như vậy, với cái quán như vậy, quý vị sẽ cái bước cuối cùng nó sẽ dẫn quý vị tới cái sự thoát ly, diệt trừ được cái dục vọng. Nên cái đó là lý thuyết thôi.
Yeah.
Có biết không? Yeah. I'm saying that, yes, you can read about this contemplation method, which I did. There are 9 steps of contemplating the impure as among the books I read. And you can read it on the internet. You can pick up a sutra and you read it. Okay? That's easy. Mm-hmm. Anyone can do that. Mm-hmm. What is not said...
Practice is difficult.
But when you do it, it's
the
not the same.
The
book is
read,
only, yeah.
But Patrick is a typical.
See, we agree. Yeah, quý vị thấy không? Anh Thiện Giác thấy không? Yeah. Đọc sách là một chuyện, mà Hòa Thượng mới nói đó, làm là chuyện khác. Nó hoàn toàn nó khác hẳn. Thành cái quý ở chỗ là mình có một người đã làm xong rồi, Ngài nói lúc mà Ngài tu như vậy đó, thì Ngài nhiều khi lúc kẹt á, phải chạy về chùa, cầu cứu sư phụ. Nói, sư phụ, con kẹt quá, con làm gì bây giờ? Okay, so what happened, you told us, you said that when you practice and you get stuck, what did you do? You go back to the temple and say, Master, Master, what do I do?
Sometimes it's not very clear, okay?
Right.
Many times to contemplate, but not understand. Many times not understand, I come back.
Right.
Talk to my teacher. Mm-hmm. When my teacher understanding, he told me a little bit. After that, I contemplate more and problem is gone.
Yeah. Right. Thành ra nói mình quan trọng lắm rồi. Khi mà bị kẹt như vậy, mình cá nhân mình giải quyết không được á, thì Ngài có cái đại phước, Ngài về gặp được sư phụ biết cái cách, chỉ cái cách để mà giải nó. Yeah. Ngài về, Ngài suy nghĩ thêm, từ từ nó theo. Thành cái quan trọng này ở chỗ, không phải là cái pháp môn ai đọc cũng được, ai nghe cũng được. Cái quan trọng là được cái người chỉ dẫn con cái cách luyện pháp môn để tới nơi, tới chỗ mới là cái đại phước. So I want to stress again for everyone that you can read about the method, you can talk about it, and you can learn from anyone. Mm-hmm. What's most important to me is that you have a teacher who says, this is how you do it until you succeed. That's the most important
part. How to do it?
How to do it until you succeed. Then your teacher shows you how to do it right.
Dạ, mô Phật, con xin cảm ơn hai ngài. Thời gian đã hết rồi.
Now the time is up, so we need to go to the next section.
Okay. When you have any platform in the temple, really suffering in inside my heart, maybe cry something, have a lot of platform sometime, I go to my teacher, talk to my teacher. Help me, please, that teacher, now I really suffer. What for? You have to look to know what for in your mind. Don't think about another one. After that, they come back to control inside. Oh, I lost mindfulness, but problem go over my mind.
Dạ, kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi đã hết rồi. Thầy nói là khi mà thầy đã gặp cái gì nó bất tịnh thì thầy còn không có câu giải quyết, là thầy hỏi đến sư phụ của thầy để mà chờ dẫn, mà làm sao mà control lại cái mind nó quay trở lại. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã hết. Chúng tôi xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Và thực sự là...